nâng tạo nhiều tạo lão
chống lại các những cảnh vật
đấy là cái gì chúng ta phải hiểu
đó là cái gì là
cha đứa học chắc
tạo
mô về tài sản chưa
thế chưa
tài sản nghĩa là cứ cho của cái là thiệt có của mình
cho nên khi ra
làm một việc gì cố gắng tạo đủ kiểu đủ tạo để có tiền của nhiều nhưng mà trong lúc đó không biết là những người khác là đau khổ những cái kiểu làm của mình ở tái lương tâm nhiều khi
không phải là ngọt
không phải là hết cứ cho tài sản là thường còn rồi thế đó là sắc dục là thường còn cái sự phạt nó đâu có thấy không
nhiều lắm là có 30 năm 30-40 năm người nào mà kim cương thân đi nữa là cũng cỡ
50 năm trở lên không chứ đâu có mà nó thường còn được
cho
nên chắc cảnh vật đó là những chắc tài sản sắc dục chắc cái gì nữa
danh vọng nhớ
danh vọng này đó danh vọng cho là thường còn chứ cái gì nữa chứ con thấy không bây giờ cũng làm vừa sao một cái chiếu trường hay là một cái cánh trường có thể cánh trường này cảm thấy cánh trường có vấn đề thành ra đừng có nghĩ cứ như vậy nhưng mà hoặc cũng vậy
cho chúng ta là không phải nghe nói như thế này rồi bỏ hết đâu mình nhớ khi danh vọng nó đến chúng ta mượn cái giả tạm này để chúng ta tạo được cái gì tích quốc lẫn nhân hay là tích gia lẫn nước đó. Tài sản sắc dục luôn luôn Đức Phật dạy hai mặt hết á, nghĩa là đừng nên quá chạy theo nó, đừng nên quá tham đắm theo nó, nhưng mà cũng đừng có nên thụ động nghĩa là như thế nào, khi cái trường hợp đến mình lại nhắm mắt lên đây là nói những người còn tại gia hoặc tử tại gia đó, nhân vọng địa vị thế thì nó cầm
tôi cho đầu học rồi bây giờ phải rồi
không nên làm, nhưng mà làm để tích lợi cho đạo, cái gì mới nên làm, cái đó là những Bồ Tát hạnh ở trong nhà Phật
đó.
phải làm nhưng mà làm trong cái trường hợp lẽ phải, làm trong cái trường hợp rất là đặc biệt thì nên làm tài sắc danh là gì nữa để, đúng rồi đó, chắc thân thể là thường còn, cái sự thật thân thể là có thường còn thấy không, nay còn may mắn giây phút sang đời khác, mạng con người ở trong hô hấp, ở trong thở hít, thở ra mà nó không chịu hít vào là trong đâu có chuyện nước được đó, mà thôi ai cũng biết cái mạng khổ, nghĩa là tôi là hô hấp. Hồi xưa con xin Đức Thầy Chương đó Phật hỏi các vị tỳ kheo, hỏi mạng người ở trong những tồn tại, có một người thầy tỳ kheo nói là Đức Thế Tôn, mạng con người ở trong cái sự ăn uống, nếu mà người không ăn uống thì chết. Phật nói không, chưa biết nào. Hỏi một thầy tỳ kheo khác, thầy tỳ kheo nói là Bạch Thế Tôn, mạng con người ở trong cái thời gian, mà thời gian không có muốn sống nữa, đó là đúng như thời gian là ý ông nói rằng cái vấn đề vô thường là hết ngày. Phật nói là chưa đúng. Một vị tỳ kheo thứ ba đứng lên trả lời, nhân mạng tại chỉ hô hấp gian, hô hấp mạng con người ở trong thở hít chứ. Đức Phật chúng ta không nên cái đạo này cả này, thấy không, nó mạng con người ở trong thở hít, nếu mà có thở ra mà không có hít vào là trong cuộc sống đó, vậy mà ham lắm, tạo đủ kiểu đủ nghiệp, thấy không, có hơn muốn hơn, từ trắng từ phớt từ dê muốn dê mệt lắm đó. Nhưng mà nói như vậy không
có nghĩa là mình buông xuôi hết đâu. Mình biết đâu là phải với đạo, đâu là trái với đạo, đâu là nên làm, biết sáng suốt, nhưng mà nhiều khi không có nên tạo bằng bởi vì sao? Những cái gì mình nói ra, những cái gì mình nghĩ ra, những cái gì mình hành động ra, nó đâu có thắng mất. Thấy không? Nó trở lại vào ở nơi tâm niệm của mình, hay là giải thức của mình. Cái đó là cũng hay nên hiểu á. Ví dụ như bây giờ, quý vị niệm Phật. Vì người ta hiểu như vậy đó, thì ta xuyên tụng kinh niệm Phật. Nếu mà không hiểu ra cái đó á, thì trong cái sự tụng kinh niệm Phật, thì chú hay là họ về gặp tụng á, là vô nghĩa. Bởi vì có nhiều người ta nói vậy nè. Phật dốt là lên tụng là. Mà hôm sáng một đoàn ngủ, một buổi sống rồi là lên lần thương mê ăn ra hết rồi đó. Có nhiều người họ không chịu được, anh nói nhất là mấy người gần bên hay là trong nhà không chịu tôi được. Anh nói cứ lý lên ngay cái nãy đó. Con cứ được. Nhất là Phật mà cứ nghĩ hoài. Giờ ông già mình là chưa tên tộc và mình cứ chịu nấu thôi. Và sao cứ nghe hoài hết chuỗi này qua chuỗi kia nhức đầu. Bởi vì sao phải chưa thấy đúng. Chứ thật ra tụng kinh niệm Phật thì nó có nhiều ý nghĩa, chứ không phải là một đâu. Nhưng mà đây một trong những cái ý nghĩa mà tôi muốn nói trở nên liên quan với cái bài giảng là bởi vì mình tụng kinh niệm Phật nó vào ở trong A Lại Gia Thức để nó chuyển những cái phần mà gọi là niệm chúng sanh, những cái phần tạo tội ác mà lâu nay á mình đã tạo, bây giờ chuyển làm bởi vì nó không có mất. Do đó cho nên trái lại, nếu chúng ta giận tức mang nghiêng chửi rủa nói nặng ai, mình tưởng đâu là nói như thế để cho nó đã giận rồi nó hết, không có đâu. Nghĩa là chính nói ra chửi người ta ra mà những cái lời đó nó đã quân tập vào lại ở trong tâm điều đó là gì để mà tu hành không nó mất cái gì gì nó không cần nó không cần tự nhiên nó không người gì người nói vậy đó ông lên không thấy nó đâu có mất đâu. Sao nếu mình tưởng đâu mất thì cái bằng cớ đó như thế nào, bằng chứng cụ thể là như bây giờ quý vị học một bài thơ, đọc một bài kinh, đọc lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, lần thứ nhất thì quý vị không nhớ thế nào, mà quý vị đọc từng 10 lần, 15 lần thì thấy sao? Nó hờ nhớ. Đọc từng cỡ 100 lần, tôi lại nhập tâm. Mà nhập tâm rồi sau đó bỏ 3 năm, 10 năm, có nhiều cái bài học thuộc lòng mà hầu cái lớp đồng ấu của quý vị học ra. Bây giờ mà ai nhắc lại là nhớ liền. Ví dụ như những cái bài gì là nói trong bài đi. Bà Hồng Nhàn nói ra miệng vàng. Miệng vàng con trắng đá xanh. Đó. Thấy không? Cái đó là mình học toàn hồn. Còn bé. Thêm một chữ chốt. Mà bây giờ thì ai không nói đó là mình. Bởi vì nó có sẵn trong này. Thì cái đó để quý vị thấy rằng hiểu được như thế rồi. Nó tham gì mới ham tụng kinh. Bởi vì tụng kinh là đọc là cái đầu vàng của Phật. Niệm Phật là niệm những danh hiệu mà chư Phật, chư Bồ Tát đã đúc kết. Mỗi một ngày tu rất nhiều đúc kết để mình niệm. Niệm cái đó để san sớt qua cho mình, cũng như chia cái điển lực qua cho mình thành cái tâm chính. Niệm Phật tức là niệm tâm. Tụng kinh tức là đọc lại cái tâm kinh của mình. Nó quý cái chỗ đó. Còn ở bên ngoài bàn thờ bàn phượng thỉnh, như là cái chỗ mà mình thờ cúng đó, đó là sự tướng để mà mượn bên ngoài. Bây giờ cảnh Tây Phương đâu không biết, bây giờ cái trần gian này mình phải tạo cảnh Tây Phương chứ. Tạo cảnh Tây Phương là gì? Có Phật Thích Ca mời ngài tới trước pháp này, ngồi ở trên ở dưới cái đó trước đó có Đức Di Đà và Năm Thế Chí, rồi có Càn Khang Bảo Cai, rồi có tứ trong thiên hạ, đủ hết. Đó là tạo một cái cảnh Tây Phương để cho người làm tới đó để mà tu tiến tâm linh của mình. Thì cái đó nó thuộc về cái phần thường nên chắc chắn vật thường còn tạo nhiều tạo lỗi, nào là tài sản thường còn, sắc dục thường còn, danh vọng thường còn, thân thể thường còn, và thứ năm là đất đai. tất nhiên là ruộng đất cứ cho đó là của mình, cái sự thật cái định nghĩa tức là chiếc phản biện thiên nhiên thành chủ. Một cái nhà có thể nó bán không biết bao nhiêu chủng, một cái sở ruộng bán không biết bao nhiêu, mà người đời cái cách cho đó là thiệt, cho nên khi nó về với mình thì cũng là một lốt thạo tội, rồi khi về với mình rồi cũng chưa, nếu mà người chưa hiểu đạo thì nó có những cái cảnh kêu là gây ra cái sự đau khổ, hoặc là được, hoặc là mất, hoặc là thế này thế kia. Cho nên năm tóm lại năm cái điểm này nhưng mà người ta cứ chắc cho nó đừng còn, cho nên khổ vì nó và tạo tạo cũng vì nó. Điểm thứ hai, người đời vì cho cảnh vật có mãi, tức là còn mãi đó, cảnh vật nó còn mãi, cho nên khổ vì nó khi nó hư hoại, khổ vì nó khi nó hư hoại. Còn chúng ta biết trước rồi, thân này cũng vậy nữa, dù ai có phước đức đời trước, thanh ra không có tật bệnh, không có tật nguyền, không có những sự khổ não nè, nhưng mà sáu chục năm, bảy chục năm, tám chục năm rồi cũng theo đó mà kêu là tàn tạ. Còn rồi nhà cửa ruộng cho đến núi sông đất liền nó cũng nằm ở trong vô thường này nè, lại vì nó cái tuổi thọ nó hơn mình, cho nên khi mình sinh ra thấy nó đầu thì nó có chút điểm của sinh ra. Thế cái phần kế này thì vậy đó. Rồi điểm thứ ba, khởi điểm mà Phật nói vô thường, Phật nói vô thường hay là dưới địa ngục mà địa phủ, nhiều khi người ta nó không có, bây giờ đẹp qua không có gì mà có gì nữa hết. Thì chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Để biết rằng cái sự sanh sống của con người trên cái đất này là nó bất bên lắm, nó bất bên lắm, vô thường. Đức Phật nói rõ như vậy. Thì về vô thường này Phật chia ra làm ba điểm chính để giảng cho quý vị phân tích, cho quý vị thấy rõ ràng. Điểm thứ nhất đây là nói về cái thành phần của vô thường này, thành phần hay là hình tướng, là thành phần của vô thường. Vô thường thì trước hết á, cái điểm thứ nhất là nói về, một là nói về thân vô thường, thân vô thường. Để quý vị thấy rõ thân chúng ta, những cái gì biết sanh, sanh già, già rồi bệnh, thời kỳ sanh cho đến thời kỳ già bệnh. Người nào mà có được cái phước đời trước thì mang được những cái thân ít bệnh hoạn. Còn những người nào mà đời trước nữa mà thường ưa sát sanh, thường ưa kêu là hại vật, thì hoặc là bị đánh mạng, hoặc là bị chết yếu, mất sinh ra cái hồi chết yếu, hoặc là sinh ra một thời gian ngắn không có trường thọ. Còn những cái người giàu trường thọ đi nữa thì ở trong cái thời gian giữa sanh cho đến già bệnh hoạn luôn, mình không làm chủ thân này được. Ai làm chủ được không? Nhắm vô tay nó là chủ không phòng, tương ngồi ngon lành, mặt mày hồng hào lắm, rồi nó thở sự biến chuyển theo, không ai làm chủ được hết. Cho nên các vị thánh nhân muốn cho chúng ta biết rằng thân con người tuy nãy tứ đại thân này là do bốn chất nó tổ hợp lại nè, thật tuy nãy tứ đại thọ thì thường tương duy bội, mặc dù là mình nhờ bốn cái chất tổ hợp lại mà thành cái thân này. Bốn chất đó là chất cứng tức là địa đại, chất nước tức là thủy đại, hơi ấm tức là quả đại, quả gì nữa, thằng kêu xê dịch thở hết tức là phong đại. Bốn chất đó tuy nại xứ đại phò kỳ, mặc dù là bốn cái chất đó nó tổ hợp lại mới thành cái thân này chứ, mới được có cái thân này.
Thường thương vi bội, nó hàng ngày hàng giờ nó phản bội,
kêu là nó gì, nghĩa là nó xung khắc với nhau. Trong người mà hãy nước nhiều một chút, lửa ít một chút là thành được, hoặc là đất nhiều, chất cứng nhiều, mà nếu mà chất gió nó ít, tức là sự xây dựng nó kém là thành bệnh. Cho nên trong kinh cũng nói, cũng cho nên Đức Phật tôn ngài là vô thượng thiên vương này, nó kêu là nhất đại bất hòa tắc nhất bệnh sanh, tứ đại bất hòa tắc tứ bệnh sanh. Thành ra người tu tập, người xuất gia cũng vậy, Phật tử tại gia mà học đạo kỹ lưỡng luôn vậy, người ta luôn luôn điều hòa cơ thể, đừng tâm bệnh. Bệnh là một cái sự khổ nhất trong bốn sự khổ. À, con người mà người ta gọi là gì đó, anh được muốn được là gì là câu thứ hai này. Trong ngủ là tiền, không tiền là nữa sao mà không đó. Hay là những cái câu khác người ta nói rằng không đau thì làm đau, những cái câu tầm thường mà để mình suy nghiệm với cái bài vô thường cũng hay lắm. Cho nên Đức Phật nói rằng thân con người sanh già bệnh chết, ngày nay không thể bảo đảm cho ngày mai được. Các công nhân tình tở tiểu độc thắng túc, đại hạn lai thần, các tự khuyên như là bóc được. À, tình cảnh như chim chung đậu ngủ, chúng ta mẫu người mang cái xác thân ở trong cảnh đời này với nhau, mặc dù là sống trong gia đình, nhưng mà tình cảnh như chim chung đậu ngủ. Rạng sáng mạnh nào lấy tay đi, khi mà cái cơn vô thường nó đến thì tội ai nấy nặng, nghiệp ai nấy đi. Dầu cha con hết sức thân, vợ chồng hết sức thích, nhưng mà tội ai làm ấy thì ai ăn nấy nó. Ai hiểu, cho nên hiểu được cái chỗ đó, người ta mới quyết chí nhau để mà tìm con đường sáng, con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Cái điểm đó đó, cái giữa này, nó là một thượng. Điều khi mang thân con người nghiệp nặng, mình không thể mình thoát được. Cho nên phải chịu theo cái công lệ đó, mà càng đi vào cái công lệ đó thì cũng như là người gì ở trong cái sự công phu quay trở về lắm, nó không có giải thoát gì, thấy không, không có giải thoát gì hết. Do đó cho nên Phật chỉ cho mình biết cái mặt thật sự vật ở đời, thân này là như vậy. Chính các nhà khoa học người ta cũng nói là thân con người nó thay đổi trong tích tắc, cái tế bào nó thay đổi mãi. Vì cái điều này có thể chúng ta nghĩ lại cái là thấy rõ. Mình thấy 3-4 tuổi trưởng thành, nó đâu như giống như lúc mà 3 tuổi thành. Rồi 30 tuổi được cái hình để nhìn nó đi, 60 tuổi thành, 88 tuổi thành. Tóc độ cũng thay đổi mà con người nó thay đổi hết rồi chưa đó. Đó là trong vô thường. Tham vô thường. Ngài vua Ma Tư Nặc ở trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật mới hỏi rằng sao thấy thân thể của đại vương coi bộ cũng hồng hào lắm, cũng tốt quá, mà sao lại đặt đại vương nặng chắc như thế nào? Thì vua Ma Tư Nặc mới nói rằng đặt Đức Thế Tôn, con thấy thân con cái sự nó tiến triển mãi mãi. Bởi vì cái hồi con 3 tuổi, thân mẫu con thường dẫn đi lễ bái cái đền của thần Thị Lạc Thiên. Rồi khi lớn lên 30 tuổi, rồi 60 tuổi, năm nay con 62 tuổi. Nghĩa là cái thân này cứ tàn tạ theo thời gian, không biết cái ngày nào tan rã. Đó là nói về thân. Hoặc hỏi như vậy chứ, như vậy thì ông có tìm cái gì mà nó thường còn không? Ngài ngồi một chỗ để suy nghĩ, ngài nó không biết cái gì có thường còn không. Nhưng mà con biết cái hồi mà 3-4 tuổi á, thân mẫu con dẫn đi qua sông Hằng để mà tiếp kiến cái biểu cung thần Thì bà Thiên, thì con thấy nước sông Hàn cũng như vậy. Mà cho đến bây giờ con 62 tuổi, con qua sông Hàn, con thấy cái nước sông Hàn nó cũng như vậy. Đây là muốn nói vô thường thì chỉ cái thường đó. Thì Đức Phật nói đó, như vậy thì Đại Vương cũng khá hiểu được đó. Thân này nó vô thường, nhưng mà trong cái thân vô thường của Đại Vương á, nó có cái thường còn. Cái thường còn nó lưu lộ ra cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết. À, thì cái thấy, cái nghe, hiểu, bất biết đó, nó nằm ở trong cái phần tâm linh. Khi mê thì mình có thấy, nghe, hiểu, biết, nhưng mà khi giác ngộ rồi thì nó chung lại gọi là chân tâm sáng suốt hay là Phật tánh hiển lộ. Thì thành ra mình hiểu cái vô thường để đi tới cái tìm cái chân thường như hồi nãy tôi nói đó, tìm cái chưa được bất biến của mọi người. Đức Lão Tử, ngay Đức Lão Tử ngài chủ trương cái đạo vô vi đó, nhưng mà ngài cũng nói một câu như thế: ngô hữu đại hoàng, ngô hữu không. Câu thứ ba tiếp liền: ngô hữu đại hoàng, vị ngô hữu thân. Câu thứ ba: ngô nhược vô thân, hà hoạn di hữu. Đúng rồi, thân. Đây, nói về thân này thì cũng khá đó,
nghĩa là cao 7 điểm
đó. Nhớ kêu là ngô hữu đại hoàng, ngài đó không có một sự lo lắng, lo lắng lớn. Ngô hữu đại hoàng, vị ngô hữu thân là bởi vì tôi có thân. Ngô nhược vô thân, nếu tôi không có mang cái thân này á thì hà quản di hữu. Thấy chưa? Do đó cho nên chúng ta làm sao tu học, làm sao mà khi bỏ cái xác thân này mình trở về với cái pháp không thanh tịnh, chính người tu người ta cần phải đó. Cho nên quý vị thấy mỗi bữa ăn, khi mà cầm cái chén cơm bình bát lên thì người ta phải đọc cái thanh tịnh pháp thông thì đủ cái nào là nói cái chỗ đó. Bởi vì được thánh đã thôi, lỡ mang rồi thì không gắng để mà điều động nó để mà tới lên tới chốn, cũng không có nên hủy hoại nó. Bởi vì hủy hoại nó cũng là một cái dài cái dở, mình phải biết điều khiển nó. Bởi vì chính nhờ nó để đưa mình đi một đoạn đường, cũng như chiếc xe, chính nhờ nó để đưa mình tới chỗ này chỗ kia, cũng như nó xin lỗi, cũng như con ngựa. Nó nếu không có xe thì có ngựa đưa tới chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình phải biết gì, cầm cương. Nếu mà không biết cầm cương, không biết ở đây nhảy cương không, mới từ từ rồi biết. Cho nên giới luật là gì? Người biết cầm cương được. Lúc nào dùng thuốc nào sẵn khai giá thì tạm nên dùng thánh tướng, cũng hiểu hết, ai hiểu cho nó hay hiểu. Tôi muốn cắt được, cắt con người cũng được, có thể đứng đưa mình xuống con mạng rồi. Thầy nó phải nghe rồi. Cũng như vậy, về thân vô thường. Thưa, cái này còn giảng nữa, dùng cho hết. Ngay như Đức Thái tử Tất Đạt Na, khi mà ra dạo chơi bốn cửa thành rồi, trở về thấy nhân sinh thống khổ, thấy cuộc vô thường. Cho nên một bên thì cha già, một kêu là xã tắc, một bên thì chúng sanh. Ngài nhìn thấy nhân sinh như thế, cảnh như thế, nếu mà cứ dần già rồi, ai mà tìm chân lý để cho chúng sanh đi theo cái chân lý, cái ánh sáng đó, cho nên buồn buồn lắm. Thì trong lúc đó công chúa Gia Du Đà La mới hỏi ngài: tại sao thái tử như vậy, thì tại cái buồn bão lắm, không được ăn vui. Thì hỏi rất nhiều lần, dồn dã hỏi ngài, thì ngài cũng nói cái lý, cái thân vô thường này. Ngài nói ở trong cái một đoạn ở trong kinh, trong sử, chính thái tử nói rằng: mái tóc xanh của chúng ta ngày nay rồi đây sẽ phủ lên những lốt cơ bản. Cơ bản tất nhiên là mắt xanh ngày nay, rồi đây có ngày sẽ mờ rụt, tức là rụt. Trong thân chúng ta, nếu chúng ta suy đi nghĩ lại cho kỹ, thì bị cái múa thời gian luôn luôn, nó rụt, nó nẻo, làm cho thân nó tàn tạ, thân phải không thể nào mà kêu là xuân thanh mãi. Thì đó là Thái tử Đắc Đạt Đa để nói cái lý vô thường cho công chúa Gian Du Đà Đa đó. Nhưng mà sau đó ngài ông mới đạt được. Bởi vì mọi sự thiền muộn thê lương của ngài này là chỉ cách nghĩ vậy thôi. Cho nên ngài quyết chí phải ra đi để tìm cái gì đặc biệt. Chứ nếu mà ở trong nhung lụa, ở Nga Hoàng Trung Hoài, thì ngày nay đạo giải thoát đâu có thể để lại. Những cái món thuốc tinh thần vi diệu đau xót để còn tới ngày nay, cho nên ngài hy sinh, ngài hy sinh riêng tư cho ngài để mà gì thì cũng nói lên cái tham vô thượng. Cho đến nỗi như là một vị thiền sư, tức là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài cũng cho chúng ta một cái bài thơ mà nói về tham vô thượng. Ở đây nhớ là học trò đó. Thì giảng đồ, cái này là cái giảng đồ ở đó. Thân như điện ảnh hữu hoàng chỗ, vạn mọc xung vinh thu hữu khô. Câu thứ ba, ai nói được đó? Trầm phẩm thịnh si vô bố quý. Câu cho còn không nữa thì các bạn nhớ. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xung vinh thu hữu khô. Nhậm phẩm thịnh si vô bố quý, thịnh si như lộ hảo đầu hố. Thì đó cũng diễn tả cái thân vô thường của chúng ta. Diễn tả như thế nào? Thân như bóng tốt điều tà, cỏ cây xuân tốt thu hoa rụng nở, xá chi si thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu. Diễn tả thân thì diễn tả cuộc đời. Đó là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư đời nhà Lý. Ngài nói cho chúng ta rõ ràng lắm là cái thân này đó, nó giống cũng như là bóng tối, cũng như mặt trời chiều đen lạnh dễ dàng không có gì làm. Cỏ cây thì mình thấy mùa xuân thì tâm ba tôi nở, nhưng mà hạ thu rồi tới đông tàn tạ không còn thì thân người. Nhưng mà đừng nghĩ cái việc đào là như vậy, nhân sinh là như vậy, thế cuộc là như vậy, thì chúng ta bây giờ phải tìm những cái gì đặc biệt hơn nữa. Tất nhiên là hiểu được cái thân vô thường này, chúng ta phải tìm cái thân chân thường, tức là cái pháp tâm thanh tịnh. Mà pháp tâm thanh tịnh ai cũng có, bởi vì trong thân chúng ta có tới ba thân, là tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thân. Cô thường lượng báo kinh Đà La Ni Môn có tuổi mà chính đó không? Thân á là thanh tịnh, còn ứng hóa thân là tùy loại ứng hiện để cứu độ như các vị Phật, các vị Bồ Tát. Còn báo thân á thì có hai cái báo thân. Một á, là phước báo thân, như cái thân của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Tổ sư Thánh Hiền, cái đó là phước báo thân. Còn mình là tạo báo thân, nghiệp báo thân. Hai cái đó khác nhau. Vậy là phước báo thân cũng phước có tam thập nhị tướng năm thập tướng. Cho nên người tu tập mà khi sanh giàu là cõi này đi nữa, có nhiều người tướng thẳng văn minh, đó là giờ ta nó có phước tướng là phước. Thế đó tùy, cho nó thì tùy từ gắn với từ gắn tu sẽ có hết rồi, không có mất chút nào hết rồi. Nếu mà gắn mà tu mà tập mà chuyên trì danh hiệu là không bao giờ mất. Giờ một ý nghĩ tốt, một cái việc làm tốt, giờ là thừa đi nữa, không bao giờ mất. Do đó cho nên chúng ta gắn, hiểu được cái thân vô thường này là nó sanh già bệnh chết nó mệt lắm. Sanh sẽ được già, bệnh rồi chết. Quý vị cứ nghĩ bốn cái đó tứ tướng đó, coi thử nó sung sướng. cái đời chết nó đến thì thôi, nó vờ quảng đủ kiểu hết. Chưa biết chết nhau, gì cũng biết. Người mà sắp sửa chết nó giống cũng như con cua bỏ trong nước sâu vậy. Vờ quảng tới chỗ đó đó. Cho nên người ta nói khá nhiều người, nói điều như thế này. Dạ, Phật Thầy, giờ cũng con cũng không có cần là tôi giống con. Làm chết con thì mặc gì nữa. Lúc đó làm sao thì sẽ làm đủ hết, nghĩa là trong người lúc bây giờ nó vẫn nó hoành hành nè, phần thì nhớ con nhớ cháu nè, phần thì nhớ nhà nhớ cửa nè, phần thì nhớ xe nhớ cổ, nó đủ kiểu hết ở đó niệm Phật. Do đó cho nên người ta mới có cái tâm niệm tới giờ phút đó là nhờ tới để mà hội tụ đó, nhờ cái người ngoài rồi đỡ bớt đi, nghĩa là mình tiếp theo cái câu kinh câu kệ mà mình được nghe đó, rồi có cái linh tắc của mình nó đỡ. Chứ còn cái giờ phút đó quý vị nên nhớ khó lắm, khó lắm. Bây giờ đây nè, nói cái ví dụ giờ quý vị thấy ai cũng có thể kinh nghiệm được đây nè, mình một cái cơn mình soạn không dứt đầu khỏi mũi không hỏi cho mình niệm Phật cái gì đó. Mình tưởng những năm tháng dân có dễ không? Do đó cho nên cái khi còn mạnh á, mình phải lo trước đi. Khi mà còn sức khỏe hay nhín thì giờ để mình lo. Chứ tới cái lúc đó kêu là hậu hấu nhan truy, cái giờ phút đó ăn năn không có kịp. Chừng đó phải là anh về học trước mà học trước thì tới bây giờ nó không kịp. Còn thỉnh chư tăng đến, thỉnh chư ni đến, mời ban hộ niệm đến là người ta giúp cho mình một phần trợ lực thôi. Chứ chính mình phải tránh yếu là phải mình. Chứ còn đừng có cái gì cũng cứ kêu là cứ tỉ lại hay là cứ nương nhờ bên ngoài rồi giờ đó nó hỏng đi. Do cũng như tôi nói ví dụ mà bây giờ mình muốn về Việt Nam thăm, mình muốn đi Mỹ Quốc thăm, mình muốn đi qua Phật Quốc để mình chiêm bái, thì quý vị phải lo gì trước? Lo tự lương hay lo tiền lo xin giấy trước đi. Cái này để tới cận ngày cận giờ rồi người ta ho đi, cái thì cũng muốn đi lắm, muốn quá đi, nhưng mà thằng ta nói cái đó để cho chúng ta thấy rằng nên lo trước, nên chứ đừng có để tới cái giờ phút đó kêu là đến hát đào viết rồi muốn việc đào viết là không kịp. Lo đào trước đi. Nói về thân vô thường cũng như trong bài sáng cũng đã nói đó, tại sao nói cái thân chúng ta không chịu như chuồng bọt nước mặt trường ngoài. Xưa ông bằng tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thờ ông ta. Ông quý vị thấy hai cô gái đi qua không được hết, thằng phải gắn mà lo. Mình lo là mình lo cho mình, đừng có nghĩ rằng mình làm phước hay mình đi chùa hay mình làm một chuyện gì đó là để cho ai chúng ta xin lỗi. Đó là lo chính là cho mình, lo cho mình. Bởi vì làm phước ở ngoài nó bổ túc cho cái đức ở trong, phước đâu đức đó sao mà hãy con người mà phải đức hạnh con người đó tâm hồn mà sáng suốt. Còn con người mà tội lỗi nhiều thì con người nào không có được. Cho nên hãy nhận rõ cái lý vô thường, thân vô thường của đạo Phật. Bây giờ tới gì nữa là thân vô thường đâu đó. Cho nên cái chữ thân vô thường này còn một câu nữa mà vị tổ sư đã giúp cho chúng ta, cái câu mà quý vị thường đọc đó, thị nhật diễn quá mạng nhật liền giảm, như thiểu thủy ngư tư lũ hà lạc, trên đại chúng đương cầm tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thận là phóng lực. Nghĩa là như thế này, ngày nay mạng đã qua rồi, mỗi một ngày mà nó qua thì mạng người nó giảm xuống, cũng như dẫn tổng nhân tích của trước kia này. Thì ngày mà qua rồi, tức là thì nhiều khi mất mạng, thì sẽ giảm cái mạng của mình, nó giảm chút. Như thiểu thủy ngư tư hữu hà là, cũng như con cá nó cạn nước, thì nào hết nguy hiểm. Thấy không? Mà tuổi càng lớn nó sửa nó xuống, khổ vậy đó. Cho nên ngày mà đại chúng đương cầm tinh tấn, đại chúng là chỉ cho tất cả bát gia bát tánh, đương cầm tinh tấn là mình phải chứng, mình phải siêng năng tinh tấn như cứu đầu nhiên, như là chữa cái đầu đang Cách thuốc gì để đó dùng cái tưởng mà để kêu là giờ kêu là nó nằm chờ được chưa cứu đồng nhân đảm niệm vô thường vô thường phải luôn luôn những cái cơn vô thường thận nhập phóng nhập đừng cái dễ vui và cũng bị vô thường tức là cái chết nó đến trẻ cũng bị vô thường chứ đừng có nghĩ có nhiều bạn trẻ chứ nó không cái này chắc là để dành cho mấy cụ mà lớn tuổi hơn ta 30 tuổi 20 tuổi 15 tuổi dẫn cầu thủ nhưng mà tôi không nói nghĩa gì coi không coi có nhiều cái mộ mà mất đó mấy cụ tuổi nữa đó thằng là phải không không có thế nào mà để mãn được. Nhưng mà người đời khổ lắm, cái điểm này chúng tôi cũng nhắc về cái thân vô thường chút cho không thôi. Người đời không nhận sự thật, nói sự thật dù khi người ta muốn lờ qua đi là vì cái lòng tham. Cho đến nỗi như thế, không có gì nói tới cơn vô thường chúng ta chết thì thế sao? Chết rồi. Nhưng mà có gì nữa đâu mà sợ, mà tránh là tốt dữ quá đi. Mà rồi thì đi mua cái quan tài ra thì thường thường ở cái nhà mình nó dễ lắm thấy không? Và khi đi mua quan tài là cũng cử ông nói dân nó là thọ họ cái nỗi gì nữa mà thọ tức là sợ cháu cãi cái thân vô thường nè nói với mấy người đó đi mua được cái thọ thọ nó nào nó thọ thì nó tới giờ nào nó chết nó lại đòi gì đi với thọ gì cái giờ đó mà cũng không có nhìn nhận sự thật nữa thành ra mình phải lo cái sự thật đó đi từng tập chúng sanh đó là cái tâm mình cũng sợ lắm đó. Mình tính trước nó tiện hơn cái gì mình lo trước nó tiện được cái sợ đầu năm mà hai tấn mình nói cái chuyện vô thường nó chết đó là biết à nghĩa là không có cho bắn lên cho ra nghĩa là không cho uống nước trà tết á có cái gì đó thì cái chuyện không có nản chứ phải cho người phật tử phải nhìn nhận sự thật. Bây giờ điểm thứ hai ở trong cái phần này là tâm vô thường, không được có tâm đấy chưa? Tâm vô thường. Cái tâm này tức là vọng tâm đó, tương là tâm chúng ta có hai phần, một là tịnh, hai là nhiễm. Tịnh tức là chân tâm, và nhiễm tức là vọng tâm. Hiện bây giờ đây hàng ngày mình á, hỷ nộ ai là ái ố dục mừng giận thương buồn gì đủ kiểu hết á đó là vọng tâm đây là giải cái phần vọng tâm tâm vô thường là vọng tâm thì tâm vô thường của chúng ta quý vị nên nhớ là tâm con người nó thay đổi luôn luôn chứ vọng tâm á người ta nói đó mơ vừa mừng hỷ đó rồi hỷ nộ nộ là giận hỷ nộ ai là người có gian người có cái sự thương ai hoài tức là thương hỷ nộ ai là vui hỷ là mừng là trong mà vui nó hiển lộ bên ngoài nhiều khi hỷ là mừng ở trong thôi chứ không nói ra mừng trong này thấy có hứng lợi lắm còn cái lạc á là người ai cũng thấy hết cười từng bé hết chụp hình rồi nữa hỷ nộ ai lạc ái là bây giờ ái đó ái là yêu thương ố là ghét đúng như ố chăm chỉ ai mà ghét hơn mình phải biết à ố hỷ nè ai là ái ố dục là muốn thì tâm vô thường của chúng ta nó thay đổi luôn luôn mơ thương nó rồi ghét nó rồi giận nó rồi đủ kiểu nó mệt ghê lắm mơ khi giờ phút trước á tinh tấn định đi chùa nghe giảng tâm vô thường này giờ phút sau kia là có một cái chuyện gì chút thôi nó thầu được rồi khỏi đi chùa nghe giảng đó là tâm vô em mà cái hắc nghiệp chung quanh trời trước nó nhiều quá đi nó đầu sanh tới gì cái khía cạnh nào nó đầu sanh tới cái sự tập đau cái họ không làm thì cái đó trừ một vài trường hợp cũng có thể nó chuyển mà nó chuyển được cảm hoặc là nó chuyển ít một chút chứ chẳng chuyển như thường thành thử ra quý vị nên kêu là cân nhắc và hiểu cái chỗ nó để khi nhỏ tâm hồn nó khác, lớn lên tùy theo cái nền giáo dục của gia đình của đạo. Rồi trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Phật nói như thế này là đúng rồi. Phật nói là đừng tin cho vọng tâm của mình. Khi nào chứng tới quả A La Hớn rồi mới tin được cái vọng tâm. Cái tâm của mình á, đúng. Thành ra khi mà chứng tới A La Hớn là gì? Tất nhiên là biết được giáo pháp một cách rõ ràng, con đường tu tiến một cách rõ ràng, và nhất là biết được những cái đạo quân trong con người mình, nào là thiện, nào là ác, nó nằm trong này nè. Khi mà biết được cái hành tướng của nó rồi thì lúc bây giờ mình mới có thể mình làm chủ động. Còn nếu không thì đừng nên tin cái tâm của mình. Trong kinh Tinh Thần Nhị Chương Phật nói đó, đừng nên tin cái vọng tâm của mình lắm. Khi nào chứng tấn quả A La Hớn rồi sẽ tin cái vọng tâm của mình. Đó là nói, bởi vì nó vô thường, nó thay đổi dễ sợ, mà cũng vì cái tâm vô thường này, người Phật tử tại gia tu tập cần phải có thiện hữu ý thức, cần phải có bạn làm. Bởi vì một mình không thể được, có bạn được nhắc nhở, trên bạn nữa là có những thầy thiền, có những thiện hữu tri thức để nhắc nhở mình. Khi mình đủ sức, mình chống chọi được cái tâm vô thường rồi thì khỏi cần thầy cần bạn, khỏi nhận chứng tâm sạch cũng được. Nhưng mà khi mới là nhất định phải cần. Khi nào mình đi thiệt vững và mình biết được đó là con đường phải đi, tùy theo cái cảnh ngộ của mình phải đi con đường nào, tức là chuyện pháp một cuộc biết cũng nói vậy đó, thì chừng đó mình mới phu được. Chứ không thôi thì thầy thiền bạn tốt thiện hữu tri thức luôn luôn cái gần gũi, phải học phải hỏi. Bởi vì mỗi người mỗi trường hợp khác nhau, mỗi người cái nghiệp cái lực nó khác nhau, mỗi người tánh tình khác nhau, không thấy ai giống ai. Ngay trong một gia đình, trong một gia đình 5-6 người, mỗi người một tánh, tức quyền 8-3 tánh. Nói về tâm vô thường thì Đức Phật dạy rằng khi đầu sanh ở trong 6 đường nhớ không? 6 đường học trò nhiều lần rồi đó. 6 đường lục đạo á, lục đạo trời nè, đường về cõi trời nè, đường trở lại cõi người nè, đường đi tới Atula nè, đường đi tới cảnh giới địa ngục nè, ngạ quỷ nè, và 6 cái cảnh giới này thì tâm nó thay đổi, tâm chúng cái bọn tâm chúng ta giống nước. Khi mà đổ vào cái đất nó khác, đổ vào cái bình nó khác, đổ vào cái chén nó khác, vân vân. Thì tâm chúng ta cũng tâm lượng này. Khi mà bỏ cái xác thân này rồi, nếu thiện nghiệp nhiều thì chính cái thiện nghiệp đó nó thúc đẩy mình đi tới cảnh giới này. Chỉ có một điều là nói tới tâm đây thì tôi xin không duyên với gì nữa. Hằng ngày mình phải gắn làm sao học tập làm chủ được cái tâm, cái vọng tâm đó, phải làm chủ. Con người mà làm chủ được vọng tâm rồi thì cái ngày 100 tuổi ra đi á, quý vị không có sợ. Nếu chưa vãng sanh thì những cái thế giới an lành đặc biệt được tí nữa, nhưng mà quý vị có thể sáng suốt để chọn lựa cái cảnh giới để đi. Mà thường thường các vị Bồ Tát thì tu đã có kinh nghiệm, chưa muốn thành Phật, chưa muốn ngồi đến tòa sen xuống, mà khi đã chúng sanh còn còn lại năm phương, cho nên người ta muốn chuyển tiếp như tổ gì đó học rồi, Hoàng Ngọc Trà Mộ, hay là các vị Bồ Tát, ngay cả như bây giờ Đức Đạt Đạt Ngài cũng chuyển tiếp tu luôn. Thằng bây giờ quý vị nếu mà tu mà chưa về khỏi Phật được hết, nếu bây giờ được thì thôi, cái đó thì tốt, chờ đó sẽ làm tâm được ra đây tu. Nhưng mà nếu chưa được thì mỗi ngày quý vị phải làm sao làm chủ động được cho được tâm tăng tiến. Thì cái như vậy đó, tức khi bỏ cái xác thân này, quý vị tự chủ, thì tự chủ là định độ. Định độ nó không như mình muốn cho nước nào đó mà trở thành một nước giáo đó, chẳng hạn như rồi ở nước Mỹ, nước Anh, nó có hoàng gia. Sau này trở thành đứa con sát thương hả? Thì dầu ở trong cung đi nữa vẫn là lo cái chuyện đạo đức hồi xưa đó. Những mình đọc sách ở bên Trung Quốc hay là sách ở Việt Nam hay Ấn Độ như thế, có gì thì sự hiện xuống để là một vị hoàng đế hay là một vị hoàng hậu để mà chức thờ thì để mà